Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Người nói: Khốn cho người hỡi Khô-ra-din, khốn cho người hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Sidon, thì họ đắp mặc áo vải thô rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capernaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Đó là lời Chúa. Mời chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ ba. Mỗi ngày thứ ba chúng ta có giờ cầu nguyện. Trước mình Thánh Chúa, với Chúa ý lòng thương xót và Chúa mân côi cầu cho các bệnh nhân. Ngày thứ hai không có thánh lễ, nhưng mà 3 giờ chiều chúng ta vẫn tụ họp nhau để lần Chúa mân côi, Chúa lòng thương xót là ngày thứ hai cầu nguyện cho các linh hồn. Hôm nay ngày thứ ba cũng là ngày 16 tháng 7, giáo hội kính Đức Trinh Nữ Maria núi Carmelo, vẫn gọi là Đức Mẹ Cát Minh. Và tôi nhớ ngày xưa còn bé, hồi đó 7 tuổi là được xưng tội rước lễ lần đầu, thì tôi được gọi là mặc áo Đức Bà. Các em rước lên đầu hồi đó được mặc cho cái áo Đức Bà. Ở đây có bà nào đã mặc áo Đức Bà giơ tay coi. Mấy bà mặc áo Đức Bà rồi đó, giơ tay coi. Phải không? À, nhớ là như bà ngoài miền Bắc hay là mấy cái ông các anh cũng có mặc áo Đức Bà, phải không? Mình mặc cái đeo sợi dây có cái áo Đức Bà ở đây. Và đọc bảy, mỗi ngày đọc 7 kinh lạy cha, 7 kinh kinh mừng, 7 kinh sáng danh và kinh áo Đức Bà. Lạy Đức Bà Maria là quan thầy họ áo Đức Bà, chúng con xin dốc lòng vào họ áo Đức Bà, cùng mặc áo Đức Bà mọi ngày cho đến giờ chết, khi chúng con phải trước ma quỷ cám dỗ, gặp cơn hiểm nghèo phần hồn phần xác, thì chúng con cày áo Đức Bà phù hộ mà gìn giữ chúng con cho khỏi mà đến giờ chết. Khi Đức Bà thấy áo thanh ở nơi mình chúng con, thì xin Đức Bà nhận lấy chúng con làm con cái Đức Bà, mà đưa chúng con về thiên đàng, hưởng phúc thiên đàng đời đời chẳng cùng. Amen. Bây giờ là 63 tuổi, hồi đó là 7 tuổi. Vậy là bao nhiêu năm rồi? 50 mấy năm rồi? 54 năm, 56 năm, đấu 56 năm, vâng, 56 năm mà tối nào tôi cũng giữ được cái 7 kinh lạy cha, 7 kinh kinh mừng, 7 kinh sáng danh. Tại vì hồi bé mà thấy mấy bà sơ dạy là mày phải con phải mang áo Đức Bà, rồi đến mà giờ chết thì Đức Bà thấy áo thánh ở nơi mình chúng con thì Đức Bà đưa về thiên đàng. Bé là cứ nghe vậy là cứ quất 7 kinh lạy cha, 7 kinh kinh mừng, 7 kinh sáng danh. Và kinh áo Đức Bà là tôi học thuộc lòng từ hồi 7 tuổi cho tới bây giờ 56 năm. Mà 56 năm mà không có buổi tối nào mà bỏ kinh áo Đức Bà. Có lúc nằm trên bệnh viện, có lúc ngoài nông trường, rồi có lúc thì bị đi lạc trong rừng vân vân, mà chúng tôi vẫn nhớ đến cái kình áo Đức Bà, mà nhờ vậy mà đôi khi lại được cái sự bình an, được sự an tâm như thế. Thưa anh chị em, vậy có người hỏi vậy là áo Đức Bà, lễ Đức Mẹ Cát Minh là sao? Hôm nay ngày 16 tháng 7 xin được chia sẻ với anh chị em để cho chúng ta biết một cách hình, một hình thức đạo đức bình dân khác, đó là áo Đức Bà mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đang nhắc nhở và Đức Giáo Hoàng cũng khuyến khích các lối đạo đức bình dân để giúp người ta dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rồi cũng dễ lên thiền đàng. Sướng không? Sướng không? Rồi vậy thì nghe nhá, nghe không? Camilo hay là Cát Minh được coi như là một ngọn núi thánh hơn 700 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời, thì tiên tri Elia đã lên núi này để bảo vệ niềm tin của mình trong cơn bị bách hại, cũng như đã đào tạo những tâm hồn trung thành với Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu ra đời, nhiệt tình của Elia như là vẫn còn cháy trong lòng những người khắc kỷ. Người ta nói rằng ngày lễ hiện xuống, những người này nhờ lời rao giảng và phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả đã hợp lực với các tông đồ để truyền bá tin mừng. Thưa anh chị em, các mê lô khi ấy vẫn còn là nơi tụ họp những tâm hồn muốn hiến thân cho Thiên Chúa. Các mê lô chỉ cách Nazareth chừng một ngày đường, cho nên những người họp thành cộng đoàn ở núi này hướng về mẹ Maria như là mẫu gương sống và như là nguồn ơn phù trợ. Đến thời thập tự quân, Camilo là nơi đón tiếp nhiều vị ẩn tu. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 12, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Alberto thành Jerusalem đã quy tụ tất cả thành một nhà dòng và ban hành cho họ một quy luật đã được Đức Giáo Hoàng chuẩn y vào năm 1226. Cũng năm ấy, Đức Giáo Hoàng cho phép mừng trọng thể trong dòng lễ Đức Bà Camelo. Khi lên làm bề trên nhà dòng, thì Thánh Simon Stock đã tha thiết xin Đức Mẹ một dấu chỉ tỏ lòng săn sóc yêu ái của mẹ đối với nhà dòng. Sau nhiều lời cầu nguyện lâu dài, thương chị em, đến ngày 16 tháng 7, ngày hôm nay 16 tháng 7, nhưng mà vào năm 1251, Đức Mẹ đã hiện ra và trao cho Thánh Simon Stock một bộ áo dòng và nói rằng: hãy nhận lấy bộ áo dòng này Mẹ ban cho dòng và cho tu sĩ như dấu chỉ lòng yêu ái và sự săn sóc của Mẹ dành cho các con. Đây là dấu hiệu cứu rỗi, giải thoát mọi hiểm nguy. Ai chết mà mang biểu hiệu bình an này sẽ khỏi bị lửa thiêu đời đời, và Mẹ sẽ cứu họ khỏi lửa luyện tội vào ngày thứ bảy sau khi họ qua đời. Đó là lời Đức Mẹ hiện ra và nói với Thánh Simon Stock vào ngày 16 tháng 7 năm 1251. Đây là dấu chỉ cứu rỗi, giải thoát mọi hiểm nguy. Ai chết mà mang biểu hiệu bình an ấy sẽ khỏi bị lửa thiêu đời đời, và Mẹ sẽ cứu họ khỏi lửa luyện tội vào ngày thứ bảy sau khi họ qua đời. Trước khi cử chỉ yêu ái này, không biết bao nhiêu người mọi thời đã xin lãnh áo Đức Bà để được sống dưới sự chở che của Đức Mẹ. Người ta hướng về Đức Mẹ núi Camelo như hướng về nguồn ơn phúc để tạ ơn. Vì thế, thưa anh chị em, lễ mừng Đức Trinh Nữ Maria núi Camelo ngày càng lan rộng tới các nước có những nhà vua là người Công giáo. Ngày 21 tháng 11 năm 1674 và năm sau tới các nước Vương quốc Áo, Bồ Đào Nha, mừng từ năm 1679. Các nước thuộc quyền Đức Giáo Hoàng mừng vào năm 1725. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 13 đã phổ biến lễ này trong toàn giáo hội do sắc lệnh ban hành ngày 24 tháng 9 năm 1726. Và ngày 15 tháng 5 năm 1892, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã ban đặc ân là ơn đại xá cho ai viếng nhà thờ trong lễ này. Với tâm tình ấy, chúng ta chúc mừng những người nhận Đức Mẹ Cát Minh làm bổn mạng, những người đã nhận áo Đức Bà và các linh mục tu sĩ của dòng Cát Minh. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Thưa anh chị em, chúng tôi sẽ cố gắng khuyến khích anh chị em về những cách thể hiện hình thức của đạo đức bình dân, và với những cái hình thức ấy để giúp anh chị em hiểu biết nhiều hơn về giáo lý, về kinh thánh, về những cách thực hành trong giáo hội theo truyền thống đạo đức bình dân. Và anh chị em đến đây, giáo điểm tin mừng cũng hết sức bình dân. Anh chị em có thấy cái gì nó sang trọng không? Trả lời, có thấy gì sang trọng không? Có thấy gì nguy nga không? Có thấy cái gì diễm lệ không? Có thấy cái gì mà lộng lẫy không? Không, hết sức bình dân. Rồi ngó sang bên phải cái, ngó coi. Ngó, thì tôi sẽ nói tại sao. Ngó, ngó bên trái, ngó đằng trước, quay trước sau ngó cái đằng sau. Có thấy ai cũng bình dân không? Có thấy ai cũng bình dân không? Thấy tôi có bình dân không? Quá bình dân, quá nhà quê nữa là khác cái chứ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì mình đã đến một nơi rất là bình dân. Có một người còn hết sức bình dân nữa mà tôi đang bắt trước mà chưa được. Đối với em biết là ai? Là ai? Chúa Giêsu. Một người hết sức bình dân, sinh ra ở đâu? Hàng Bề Lèm. Sống ở đâu? Nazareth, ẩn dật 30 năm trời, rồi đi lam lũ, lặn lội, lang thang đầu đường, xó chợ, miền khắp nơi để loan báo tin mừng. Có nơi tựa đầu không? Có nhà hàng 5 sao không? Có biệt phủ dát vàng không? Và chết ở đâu? Trên cây thập giá. Có quan tài bằng kim cương không? Có quan tài dát vàng không? Rồi chôn ở đâu? Nhờ cái mộ của người khác, chứ chẳng phải là cái mộ để mà dành sẵn cho mình. Chứ có phải chôn ở trong gì đó, bây giờ nó có cái gì ma ma đó, thành phố ma không? Có biết thành phố ma không? Là cái nơi mà bây giờ người ta xây những ngôi mộ lớn đẹp như là những cái thành phố, nhưng mà vì không có người ở mà tối thì có ma. Nói vậy thôi, nó dùng từ thành phố ma, tức là cho những người đã qua đời. Mà chúng ta hay cứ thói quen cứ ai qua đời thì bảo là làm ma, thay vì làm đám tang. Mày đi đám ma của ông cha Long chưa hả? Phải không? Cứ đi đám ma không phải ông cha Long thành ma rồi, cho nên đi đám ma cha Long chưa? Đi chưa? Chưa. Chết chưa? Thì thưa anh chị em, thì chúng ta thấy là mình đến đây sống bình dân, rồi gặp những con người cũng bình dân, rồi đến ngôi nhà cũng bình dân, rồi cái chỗ ngồi cũng bình dân, rồi nghe giảng cũng bình dân. Có thấy cái gì cao không? Có thấy cái gì siêu không? Hết sức là bình dân. Hôm nay được nghe tiếng chuông mới cũng bình dân. Tưởng vỗ tay một tràng pháo tay mừng chuông mới chứ. Người ta chuông mới cả mấy tấn, rồi nhập từ bên nước ngoài về, rồi làm lễ treo chuông, rồi tháp chuông xây tháp đẹp lồng lộng cao vút lên, rồi có khi là tháp chuông là 7 cây quả chuông, mỗi quả chuông một nốt đô rê mi fa son la si, 7 nốt đánh lên nó đủ điệu. Còn đây nghe tiếng chuông mới, chuông ấy đúc ở đâu? Việt Nam. Có bình dân không? Bình dân. Rồi một ông già cho, ông ấy cũng bình dân. Ông có đòi phải khắc tên ông ấy không? Không. Ông có đòi phải lao tên ông ấy không? Không. Vì ông ấy cũng bình dân. Hồi xưa ông đã đưa tôi một quả rồi, chưa kịp treo thì cái ông ra có một đức giám mục ở bên Campuchia, ngài xin, ngài bảo bên chỗ Campuchia chúng tôi không có chuông để báo cho bà con đi lễ, rồi linh mục có cái chuông nào không, bảo là con cũng mới có mấy cái quả chuông người ta mới cho, con chưa kịp treo, thôi cha cần để cha lấy trước đi. Thế là đem cái quả chuông to đây cho ngài. Thì ông cụ ông đến bảo chuông cha treo chưa, bảo chưa ông ơi, bảo đâu rồi, tôi cho mất rồi. Bảo sao cha cho thì ơi, đức giám mục Campuchia cần hơn tôi cho, còn tôi thì vẫn còn quả chuông bé bằng cái bàn tay vẫn còn kêu được. Thế là ông bảo vậy thôi con đúc quả chuông khác nhỏ hơn, bảo phải ông đúc phải bình dân nhá, bảo vâng bình dân. Rồi cha treo sao cái tháp chuông của tôi cũng rất bình dân, vì đó là cái bể nước, cái tháp đựng nước. Treo cái chuông nằm dưới được không? Rồi cái tôn nó vây quanh được không? Mai gỡ ra cho nó kêu to hơn được không? Được không? Rất là bình dân. Cho nên là thưa anh chị em, khi mà những cái bình dân ấy mà anh chị em sống hiểu cho rõ, mà sống cho đúng, thì chính những cái bình dân mà Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích, cái bình dân ấy nó ăn sâu vào lòng người, nó dễ đi vào lòng người hơn. Có khi nó cao quá, nó sang quá, mình với không tới, mình nghĩ không ra, mình chạm không được. Cho nên thôi bình dân đi, chạm được không? Được. Nghĩ được không? Được. Hiểu được không? Được. Và quan trọng nhất là cái này, quan trọng nhất là mình sống được. Mình sống được những cái điều mình nghe, sống được những lời kinh mình đọc, sống được những cử hành phụng vụ mà mình cử hành ở đây rất là bình dân. Những lời kinh mà tôi học thuộc lòng từ cái đây 56 năm, như lời kinh áo Đức Bà học thuộc lòng, có khi hồi đó đã hiểu biết gì đâu, lớn lên mãi rồi từ từ rồi mình hiểu biết dần dần ra. Rồi hôm nay vì là phải giảng cho anh chị em, cho nên nếu mình nghiên cứu sâu hơn để biết về lịch sử áo Đức Bà ra như thế nào, chứ còn không thì chắc cũng lười lắm, chẳng có chịu ngồi mà học hỏi nghiên cứu đâu, có khi là ngồi đánh bài, có khi là ngồi xem phim không chừng. Cho nên cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở đến cái giá trị của đạo đức bình dân mà chúng ta thực hành hàng ngày ở đây, bởi những chuỗi kinh Mân Côi, bởi những chuỗi kinh lòng thương xót, bởi những giờ chầu và bởi những kinh mà chúng tôi vẫn mời gọi anh chị em đọc. Ngày thứ tư thì chúng ta đọc kinh Thánh Giuse, rồi có khi đọc kinh cầu Thánh Giuse. Ngày thứ bảy ta đọc kinh Nữ Vương, rồi kinh Hãy Nhớ, rồi kinh Nữ Vương Gia Đình. Những lời kinh ấy tôi đọc ngày thứ con 3-4 tuổi, chữ thì chưa biết, nhưng mà đọc thuộc lòng. Lạy Nữ Vương Gia Đình, mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sương khô, mẹ con cùng nhau chia sẻ, xa mẹ chúng con biết cậy trông ai, đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày. Nhưng có mẹ ở đây với chúng con thấy quên hết ưu phiền, sương qua kiếp lưu đầy, mong ngày sau vui sướng cùng mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen. Tôi nhớ được mỗi cái chữ nhất, gia đình chúng con long đong tối ngày. Nhớ được mỗi cái đó, hồi đó nhà nó long đong đủ thứ. Bố tôi bảo thôi tôi đặt cho mày là long cho nó đong luôn cho rồi. Thì anh chị em, mình thấy là nó hợp với gia đình mình quá, cho nên mình khoái, mình nhớ, mình đọc, và nó cứ đi vào trong đầu óc mình. Rồi mình lớn lên, rồi mình học hỏi, mình tìm hiểu, và những cái lời kinh ấy nó giúp cho mình là giữ được những cái nét truyền thống đẹp, giữ được những cái nét truyền thống đạo đức mà cha ông mình để lại. Đôi khi bây giờ vì văn minh quá, đọc một câu kinh cũng chẳng đọc được, và đọc làm dấu của khi cũng chẳng biết ý nghĩa là gì, mà suy niệm suy luận có khi thì lại hay cao, nhưng mà lúc bảo đọc những câu kinh bình dân thì lại chẳng thuộc chẳng nhớ gì cả. Và quan trọng nhất là có làm được hay không. Có những người bảo rằng là thôi cứ ngồi suy luận suy niệm cũng được, thinh lặng suy niệm cũng được, bảo cái đó thì cũng tốt lắm, có bao nhiêu giây phút thinh lặng để anh chị em tâm sự với Chúa, để anh chị em nói chuyện với Chúa, để anh chị em nói khó với Chúa. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có trình độ để mà suy niệm, để mà suy luận đâu, đúng không ạ? Có lúc đó thì có khi không được hướng dẫn thì ta lại để cho đầu óc mình nghĩ lung tung chuyện đâu đâu cả. Vì thế mà thưa anh chị em, khi chúng ta có những cầu kinh để giúp cho mình dễ cầu nguyện, và khi mình cầu nguyện bằng những lời kinh thì nó làm cho mình đỡ bị lo ra, đỡ bị chi trí. Nhưng đừng bao giờ đọc kinh như con vẹt, đừng bao giờ đọc kinh như cây máy, mà phải làm miệng thì đọc, tâm thì suy, đừng ngủ nhè chớ lấu tấu. Đây là ngày xưa tôi còn bé, mẹ dặn như vậy, nhớ nha: miệng thì đọc, tâm thì suy, đừng ngủ nhè chớ lấu tấu. Tại vì tôi phải đọc nhanh cho nó xong, cho nó nhanh được nhiều. Kim mà đây đến phút mà qua năm rồi, thấy mà đây mấy giờ chúng tôi tôi nhập rồi nhập từ men. Kim mà đây phút gì mà rồi xuống rồi mà thấy mà đây mấy giờ chúng tôi nhập rồi nhập từ men. Đọc nhanh, mà hồi đó tôi nghĩ rằng đọc nhanh thì đọc được nhiều, mà đọc càng nhiều bao nhiêu thì càng có phúc bấy nhiêu, càng lên thiên đàng bấy nhiêu. Cho nên là lúc đó mà còn viếng nhà thờ, cứ mỗi lần viếng thì được một ân xá, cho nên tôi cứ vô tôi đọc cái lạy cha, kinh lạy cha, kinh mừng, kinh lạy cha, kinh mà tôi đi cái việc ra phát thôi, nó chờ tôi ra tôi vạch một phát, xong rồi tôi lại vô tôi lại lạy cha thôi, chờ chờ kinh mà tôi đi cái việc lạy cha phát thôi, tôi nhìn thấy thằng bạn nó ra trước tôi phải tôi vạch thêm phát nữa, vạch năm cái, cứ vạch 1, 2, 3, 4 xong vạch cái chéo nữa là 5, lấy cái hòn gạch. Ngày xưa làm gì có giấy bút đầy sẵn sàng đâu, cứ lấy hòn gạch vạch xuống lên đất, cái nền đất vạch 5 cái. Lúc về khoe mẹ con chơi được 5 năm bao nhiêu, 25, hãnh diện lắm, ngó thằng bạn mày mới có 23, thằng tao hơn ngon lành. Thì không phải là chúng ta cần cái số lượng, không cần. Đạo đức bình dân không phải là số lượng, nhưng mà là chất lượng. Miệng thì đọc, tâm thì suy, đừng ngủ nhè chớ lấu tấu. Đấy, phải có nền đạo đức, nó phải từ từ, nhưng mà nó thấm, mưa dầm nó ngấm lâu, cứ từ từ như vậy. Và vì thế có một người nói như sau: con về giáo điểm tin mừng, về giáo điểm tin mừng con thấy. Đây là cái bình dân. Về giáo điểm tin mừng con thấy, nhà Chúa nghèo còn dột khắp nơi, nước văng ra nhiều chỗ ướt người, con lách giữa mưa trời tránh nước. 2-3 hôm nay chúng ta chầu, đang về chầu vẫn có những cơn mưa, và đúng như vậy, nhiều anh em phải tránh nước, chạy chỗ này chạy chỗ kia để nước khỏi dột trên đầu, đang về chầu hoặc đang giờ thánh lễ. Nhưng mà nâng cấp lên, một thứ nước còn lách giữa mưa trời tránh nước. Một thứ nước mà con ao ước là nước trời, nước của đời sau. Con tránh nước mưa khỏi ướt đầu, có tránh nước trời không? Không. Một thứ nước mà con ao ước là nước trời, nước của đời sau. Về gặp Chúa duyên đẹp thắm trao, con yêu Chúa dù con ngoại giáo. Đâu, như anh chị em ngoại giáo, ngoại đạo đâu, giơ tay coi ạ. Rồi, giơ tay cao lên, giơ tay cao lên. Rồi, mấy chị em đứng lên một lần nữa, đứng lên, đứng lên. Rồi, chúng ta một tràng hoa ra để chúng ta chúc mừng, chào mừng, đón mừng những anh chị em ngoại giáo đó. Về gặp Chúa duyên đẹp thắm trao, con yêu Chúa dù con ngoại giáo. Chính thân con là người ngoại đạo, về nhà bè nước chảy chi hay, lòng yêu Chúa chẳng thấy nhạt phai, như tình người dương gian ngắn ngủi. Về gặp Chúa không còn thui thủi, không buồn lo thế sự về đâu, không tham lam của cải chóng tàn, nơi mối mọt làm hang đục khoét. Ôi thương lắm những người đói rét, tận vùng cao xa lắm nhà bè, người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn, đang cần lắm gói mì bát gạo. Những nơi nghèo còn không có cháo, chỉ lá khoai cao sản qua ngày, lá khoai mì luộc trong nước sôi, sống qua tháng những ngày giáp hạt. Về giáo điểm khi con lần hạt, lại nhớ về người khổ khắp nơi. Cộng đoàn cầu nguyện lòng xót thương, góp quà Chúa gửi về muôn hướng. Con hôm nay đến vì tin tưởng, tín thác vào lòng Chúa xót thương. Con cùng góp tất cả tình thương gửi đến nơi cần lòng thương xót. Thưa chị em, anh chị em thấy nghe câu này nha. Về giáo điểm khi con lần hạt, đó là đạo đức bình dân. Về giáo điểm khi con lần hạt, lại nhớ về người khổ khắp nơi. Ta thấy ta đâu cầu nguyện là chỉ có mình với Chúa đâu. Khi ta lần hạt, khi ta lâm râm ta nguyện cầu, về giáo điểm tay con lần hạt, lại nhớ về người khổ khắp nơi. Đấy, đạo đức bình dân nó giúp cho mình nối kết được với Chúa, nhưng không chỉ với Chúa. Nếu anh chị em chỉ cầu nguyện với Chúa không mà thôi, thì cây thánh giá đó mới chỉ có một chiều dọc, còn thiếu cái chiều ngang. Phải có chiều ngang mới làm nên cây thánh giá vẹn tròn. Mà cây thánh giá chiều ngang đó là gì? Lại nhớ về người khổ khắp nơi. Nhớ về không chỉ là nhớ, không chỉ thương bằng môi bằng miệng, mà là cộng đoàn cầu nguyện lòng xót thương, góp quà Chúa gửi về muôn hướng. Tất cả những gì mà chúng tôi đem đến trao tặng cho những người nghèo, luôn luôn chúng tôi nói là đây là món quà của lòng Chúa thương xót, không phải của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là những người đầy tớ được Chúa trao, sai đi để trao đến cho những ông bà chủ, những thân chủ của Chúa. Này Long, con cầm cái gói mì này con trao cho thân chủ của ta đang ngồi xa lăn kia. Long, con cầm bao gạo con đến tặng cho cái gia đình đang là đói giáp hạt chưa có gì ăn. Long, con đem 5 chiếc xe lăn con tặng cho những người thân của ta, một bà què, 2 bà liệt, 1 ông không có chân, 1 em bé bại não. Đấy, chúng tôi chỉ làm cái công việc của người đầy tớ thôi. Cho nên chẳng có gì mà phải cảm ơn cảm huệ chúng tôi gì cả. Hôm vừa rồi có một người bên nước ngoài gọi điện nói thí cha con có gửi chút quà. Rồi có mấy người cũng gửi, họ muốn cha lại khái là cho mấy chữ để biết là đã nhận được, vân vân và vân vân. Thì tôi nói rằng là viết, chúng tôi sẵn sàng viết, không những viết mà chúng tôi còn gửi thêm một món quà để xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được cái món quà cho người nghèo, để cho họ biết là chúng tôi đã nhận và chúng tôi đã trao cho những người nghèo. Nhưng nói với họ rằng họ phải cảm ơn những người nghèo khổ, chứ đừng có nghĩ rằng họ là ân nhân của những người nghèo khổ. Bảo sao cha nói kỳ vậy? Đây tôi nói chị nghe là chị có đứa con, chị trao nó cho nó 10.000, bảo nó giữ lấy, rồi bảo nó là mày đem cái 10.000 này đưa cho bà hàng xóm nghèo, đưa cho ông hàng xóm nghèo, mỗi người 5.000, mỗi người 5.000. Và cái đứa bé nó cầm 5.000 nó đi đưa cho cái ông hàng xóm, và nó về nó bảo má ơi con vui lắm má, nhờ có 5.000 mà má đưa cho con đó mà con đến con đưa cho ông đó, con nhờ có ông ấy đó mà con mới được vui như thế này. Anh chị em thấy không? Thì nó phải cảm ơn ông hàng xóm, bà hàng xóm, hay là ông hàng xóm, bà hàng xóm cảm ơn nó. Ai cảm ơn ai? Ai cảm ơn ai? Người cho hay người nhận? Người nhận hay người cho? À, người cho phải cảm ơn người nhận. Mày cầm 5.000 đi đưa cho bà ấy, mà bà ấy không lấy thì mày biết với tao. Sợ ông? Bà ơi bà, bà ơi bà làm ơn bà nhận dùm đi, con về bà mà không nhận là má cháu đánh cháu chết đó bà. Ừ mày không, ta không có lấy đâu, ta không. Ừ, bà cứ vui lòng bà nhận đi mà, rồi có mà về má cháu không đánh cháu. Ừ, nhận xong thì xin cho cảm ơn bà nhá. Về nhà ngoan lắm, lại đây má thưởng cho con vì con đã làm tròn bổn phận là trao quà cho người nghèo để cho họ nhận. Người nghèo không phải đơn giản là cứ cho là họ nhận đâu, chưa chắc, vì càng nghèo bao nhiêu họ càng mặc cảm, và càng mặc cảm bao nhiêu họ càng tự ái bấy nhiêu. Xin lỗi ạ, thằng này đói thì đói à nha, có phải không? Tôi nghe câu đó đúng không? Người giàu rất là tự ái, xin lỗi thằng này đói thì đói, chết thì chết, chứ không phải là cứ xòe tay ra đâu mà ăn xin của bà đâu, bà đừng có vênh cái mặt bà lên, rồi còn ngồi đó nữa. Thí dụ như thế, họ tự ái lắm chứ phải không thưa anh chị em? Cho nên là mình phải làm sao để mình trân trọng họ, để cho họ không tự ái mà họ cảm thấy rằng là mình là người mang ơn họ. Cho nên tôi nói với bà, nói với những người giàu là phải mang ơn chúng tôi với người nghèo á, để mai mốt đến trước tòa Đức Chúa để phán xét. Hỏi bà này, bà đứng lên, bà chết chưa? Chết chưa?
Chưa chết ạ.
Rồi bây giờ dù bà chết, nhắm mắt vào chết. Rồi con tên gì?
Con tên là Anna Phạm Thị Liệu.
Con đã đưa tiền cho người nghèo chưa?
Con đưa rồi ạ.
Rồi nó cảm ơn con hay con cảm ơn nó?
Con cảm ơn họ.
Tại sao con cảm ơn họ?
Con có một tí lòng bác ái để gửi đến những người nghèo ạ.
Nhờ có họ mà hôm nay con mới được vào trời. Nếu mà con không cho người nghèo, mà con lấy cái số tiền đó mà con đi ăn, đi chơi, đi tiêu xài phung phí, thì bây giờ con đi xuống xuống đâu? Quả ngục. Vậy thì có phải là bà này bà phải cảm ơn người nghèo không? Thấy chưa? Cho nên đâu có phải là tôi cứ cho ai rồi tôi cứ vinh vang, rồi tôi bảo là tôi là ân nhân đây này, tôi là ân nhân đây này, rồi cứ phải người ta phải mang ơn tôi đây này. Không, chính những người cho đi phải mang ơn người nhận. Thấy chưa? Tôi phải mang ơn bà, vì bà mà không nhận cái máy này mà muốn Chúa hỏi tôi, Long mày đem loan truyền lòng Chúa thôi xót chưa? Dạ rồi. Bà có nhận không? Mày quá, bà nhận Chúa ơi. Thế bà nhận rồi bà làm gì?
Con thưa cha là
tôi nói bà nhận rồi bà làm gì, bà có chưa?
Con có rồi, nhưng con hứa là con mua cho một người ở Thái Bình, người bên nương.
Đó là việc chị gửi tặng cho bà ấy nha. Rồi xin cảm ơn chị rất là nhiều. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là khi mình làm như vậy á, thì cho những người mà họ giàu có, họ phải ý thức được rằng họ chỉ là người đầy tớ của Thiên Chúa. Chúa dùng họ để mà chia sẻ cho những người khác. Họ chẳng có là ân nhân, chẳng có là người mà ban phát gì hết. Họ chỉ là người đầy tớ đi phục vụ, chỉ là người trao chuyển, nói thẳng ra là người đưa chuyển hàng thôi. Người mà nhân viên mà đi đưa thư, nhân viên bưu điện này, nhân viên mà đi giao hàng tận nhà đó, những người mà đi giao hàng tận nhà mình đang đăng ký đồ ăn, rồi họ chở đi mà mình không nhận, họ về họ có nổi gì, có ăn được tiền không? Không. Cho nên họ rất mong là ông ơi ông nhận dùm tôi đi, tôi mà không, ông không nhận là tôi về là ông chủ ông ấy bạn ông ấy trừ lương tôi, thấy không ạ? Cho nên là phải vui mời ông ấy nhận dùm chứ, đâu có phải. Vì thế mà thưa anh chị em, mình hãy bỏ ngay cái suy nghĩ là mình là ân nhân đi, bỏ cái đó đi, bỏ suy nghĩ mình là người đại ân nhân đi, bỏ luôn cái suy nghĩ đó đi, và cũng bỏ luôn suy nghĩ là mình là người ban phát đi, mà hãy nhớ rằng mình chỉ là kẻ hầu hạ, là người phục vụ, là người đưa thư, là người giao hàng, cùng lắm là người quản lý thôi, chứ chẳng phải là người làm chủ gì đâu. Vì thế mà khi chúng ta đến giao điểm lần hạt với chẳng chuỗi mân côi chuỗi lòng thương xót, thì nhớ về người khổ khắp nơi và cộng đoàn cầu nguyện lòng xót thương, góp quà Chúa gửi về muôn hướng. Con hôm nay đến vì tin tưởng, tín thác vào lòng Chúa xót thương, con cùng góp tất cả tình thương gửi đến nơi cần lòng thương xót. Mình góp tình thương của mình, người góp của, kẻ góp công, gọi là góp tình thương. Mình góp lời cầu nguyện, đó là góp tình thương. Mình làm tất cả vì lòng thương xót, đó là mình góp tình thương. Và một người nói tôi, trai, chúng ta nhớ dùm con. Chúa có ba cách trả lời đối với mỗi lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu Ngài nói có, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta điều mà chúng ta muốn. Nếu Ngài nói không, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta điều quý hơn lời cầu xin của mình. Ta cầu nguyện, ta mong Chúa nói có hay nói không? Ai cũng mong là Chúa nói có để mình được điều mình muốn. Nhưng nếu mà Chúa nói không thì Chúa ban cho mình điều quý hơn cả cái lời cầu xin của mình. Và nếu Ngài nói chờ thì Ngài sẽ ban cho mình cái điều tốt nhất. Tại vì khi mà Chúa nói không thì Chúa ban cho mình cái điều quý hơn điều mình xin, đó là lòng tín thác. Và khi Chúa nói mình chờ mà mình vẫn đón nhận thì Chúa ban cho mình cái điều đó là điều tốt nhất, đó là mình biết kiên nhẫn. Vì tín thác mà không kiên nhẫn không gọi là tín thác. Tín thác thì phải là kiên nhẫn. Và tín thác kiên nhẫn đợi chờ còn hơn cả điều mà mình xin gì được nấy. Nếu mà chị em đến đây xin gì được nấy, anh chị em đến dễ không?
Dễ.
Mà đến đây xin gì không được nấy mà vẫn đến, có phải là ơn lớn hơn không? Mà đến đây xin mà Chúa bảo cứ đợi cứ chờ, mà mình cứ đợi cứ chờ mặc dù vẫn hát chờ em chờ đến bao giờ, mấy thu thuyền đã xa bờ, chờ ra 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 ra, mà vẫn cứ đợi cứ chờ, cứ chờ cứ mong cứ mỏi như là nàng Tô Thị đợi chờ chồng về, mà đến mức độ mà bồng con hóa đá ra mà vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Cái ơn đó còn lớn nhất với điều mà anh chị em đến đây. Hallelujah. Đi cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Đến mà Chúa ban cho con cũng hallelujah. Chúa không ban cho con cũng hallelujah. Và Chúa bảo con cứ chờ, con chẳng biết chờ đến bao giờ, con vẫn cứ chờ, con vẫn cứ hallelujah. Phải nói thật lòng chứ đừng có tha Chúa. Chúa ban cho đi, Chúa ban đại đi rồi Chúa bắt chờ hoài hà. Có nhiều người thưa cha con đến đây 3 lần rồi, thưa cha con đến đây 5 lần rồi. Cái 3 lần 5 lần không, càng nhiều lần thì mình càng thấy đó là càng nhiều ơn. Chứ không phải là nhiều lần, chắc là con có nhiều người còn thưa cha chắc con tội lỗi quá cho nên Chúa chưa nhận lời con, thưa cho con nhờ cha cầu nguyện cho con cha gần Chúa hơn để cha nói Chúa nghe hơn. Này này, chơi cái trò hối lộ đó phải không, quen cái trò đời rồi đó phải không? Có nhiều người nói ý như kiểu thế gian vậy, ý như kiểu chạy trọt lo lót vậy. Cha gần Chúa, cha nói cho với Chúa chứ con tội lỗi chắc là Chúa chưa nhận, Chúa không nhận đâu cha ơi. Vậy thì mình nói thế nào? Chúa bảo là ta đi bỏ 99 con đi tìm con chiên lạc, đi tìm đứa tội lỗi là thế nào? Mà mình dám nói một câu là vì con tội lỗi quá mà Chúa không nhận lời. Anh chị em nói vậy là anh chị em thách đố Chúa. Con tội lỗi vậy đó, có Chúa có ban hay không ban? Thằng kia thì nó tốt rồi thì ban là được rồi. Nhưng mà thằng này tội lỗi này có ban hay không? Ta thách đố Chúa mà, thấy không? Mà ta suy nghĩ theo kiểu thế gian là bố mẹ đứa thằng ngoan với thằng hư, ta cho thằng hư hay thằng ngoan? Ngoan, đương nhiên ngoan nó xin gì cũng đi cho hết. Còn thằng hư, mày suốt ngày đi chơi, giờ mà còn xin xỏ đi và cái học bài đi. Anh là má má con mới học sinh giỏi xuất sắc. Ừ được rồi con, đây đây tiền đây con đi, đi đi ăn đi chơi đi Vũng Tàu đi. Còn thằng kia về méo mặt mà lại ở lại lớp rồi phải không? Vào trong kia ngồi. Cha má cho con đi không có đi đâu hết, vào. Mình ý như kiểu thế gian, cho nên là con tội lỗi quá chắc Chúa chưa nhận lời, cho nên xin cha cầu nguyện cho con, vì cha gần Chúa cha cầu nguyện cho con, rồi con xin tạ ơn. Thế xin còn nói thêm câu đó đấy chứ có chết không chứ, còn thêm cái mà là con biết điều đấy, nhưng mà được thì con xin tạ ơn. Tôi trả lời đừng bao giờ nói như thế, tôi không cần phải chị tạ ơn xin lễ gì cả, cái điều quan trọng nhất đó là chị có tín thác vào Chúa hay không, đó là điều chị có tin rằng Chúa yêu thương chị dù chị là người tội lỗi hay không, dù chị bất xứng thế nào Chúa vẫn cứ yêu chị. Chị có tin vào điều đó hay không? Chị có tin chắc như vậy hay không? Và chị có tin chắc một điều là Chúa không ban cho chị và chị, mà chị còn tin vào Chúa hay không? Mà Chúa không ban cho chị điều đó nhưng mà Chúa vẫn yêu thương chị và Chúa ban cho chị cái mà chị mong hơn cả điều chị mong ước, chị có tin điều đó không? Dạ thưa cha, con chả thấy gì cả. Con thấy con vẫn cứ đau hoài, con thấy con vẫn cứ nghèo hoài, con thấy chồng con cứ bỏ con hoài, con thấy con cứ hoài. Cứ phải xin cho bằng được như mình cơ thì mới chịu, mà không được như mình thì bảo là Chúa không thương không ban. Thì anh chị em, đấy có ba cách. Nếu mà Chúa ban thì là chuyện bình thường rồi. Chúa không ban là Chúa ban cái lớn hơn, mà Chúa bảo ta chờ, Chúa ban cho ta cái lớn nhất, đó là sự kiên nhẫn và tín thác. Cái ơn đó lớn hơn nhiều, cái ơn đó mà những cái người mà chứng kiến những điều Chúa làm họ lại không nhận ra. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta mới nghe Chúa khiển trách rất là nặng lời, khốn cho người. Khi ấy Chúa bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn phép lạ Chúa làm mà không sám hối. Chúa bảo khốn cho người hỡi Khô-ra-din, khốn cho người hỡi Bét-sai-đa. Nếu mà ngày hôm nay Chúa hiện ra ở đây, coi chừng Chúa cũng chỉ thẳng vào mặt mỗi người và nói khốn cho người hỡi Trần Đình Long, vì người đã thấy biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ ta đã tỏ ra tại giáo điểm tin mừng này, biết bao nhiêu người tội lỗi được ơn sám hối, biết bao nhiêu người bệnh tật được ơn chữa lành, biết bao nhiêu là con người từ Đông Tây Nam Bắc, từ Việt Nam cũng như hải ngoại, họ đến để họ cầu nguyện mà ngươi còn không tin, mà ngươi còn lo sợ, mà ngươi còn lo lắng. Khốn cho ngươi hỡi Trần Đình Long. Chúa cũng nói với một người chúng ta là khốn cho người, đập cây quạt xuống. Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta là, to lên, Chúa nói với mỗi một người chúng ta là khốn cho người, vì người đã thấy biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ ta tỏ mình ra mà người vẫn không tin vào lòng thương xót của ta thì thật là. Người đã thấy biết bao nhiêu người tội lỗi được ơn sám hối, được ơn quay trở về mà người vẫn không chịu quay trở về thì thật là. Người đã thấy biết bao nhiêu người đau ốm bệnh tật cần được chăm sóc mà người vẫn không chịu cúi xuống chăm sóc thì thật là. Anh chị em nghe sợ không? Sợ không? Phải nghe rằng Chúa đang nói với chính mình, chứ đừng nghĩ rằng là Chúa chỉ nói với cái ông này, ông nọ, bà kia, hay là với cái thành này, thành kia, mà ta tưởng rằng là mình ngon lắm, coi chừng. Chúa bảo, Phao-lô bảo, ai tưởng rằng mình đứng vững coi chừng là té đấy, thưa anh chị em. Và Chúa là đứng nhiều lòng thương xót, luôn cho người ta một cơ hội. Anh chị em có thích coi bóng đá không? Thích coi bóng đá không? Có. Đây đa số là người thích bóng đá. Nhưng mà dù bạn không phải là fan hâm mộ bóng đá của đội nào đi nữa, thì hẳn là bạn cũng suýt xoa tiếc rẻ cho một đội bóng toàn là sao. Đội bóng toàn là sao, nhưng mà sau 90 phút thi đấu với không biết bao nhiêu cơ hội ăn bàn 10-10, nhưng lại để vượt qua mũi giày mà không thể chuyển bàn thành bàn thắng được. Nhiều rồi, cái ông nào nhà mình cũng nổi tiếng, cái cơ hội 10-10 sút quả phạt đến, ông nào ấy, công gì đó không biết mà sút một phát phù lên trời ấy. Đó, bỏ lỡ mất cơ hội 10-10. Và có nhiều lần chúng ta có lần đá bóng gì đó Việt Nam SEA Games mà tôi mở hai cái màn hình tối lễ xong rồi đóng cửa nhà thờ lại, mở mấy cái màn hình ngoài to cho anh chị em coi. Tôi ngồi tôi nhìn mặt mấy chị em vui lắm, còn hơn là chầu thánh thể nữa. Nhất là mấy ông số sáng nó vừa đá vô, tôi nghĩ thấy nó hú là tôi chạy, tôi ngó cái gì đấy, tôi tưởng có chuyện xảy ra, bảo tiếc quá cha, nó bỏ mất cơ hội rồi cha. Tí lại hú, sao vậy, nó lai đá ra ngoài rồi. Tí lại hú, cái thằng kia lại bắt được rồi. Cứ vậy thì lúc nào cũng cứ thấy Việt Nam mà vô thì hú to, mà không vô được thì lại hú, tiếc rẻ suýt xoa. Thưa anh chị em, rất nhiều cơ hội rồi đến phút bù giờ vẫn cứ bỏ qua cái cơ hội đó. Và quy luật của bóng đá là gì? Là đội bóng nào không biết tận dụng thời cơ, không biết tận dụng cơ hội thì đội bóng ấy sẽ chuốc lấy thất bại. Theo dòng thời sự để ví von, chúng ta có thể nói như thế này sau khi nghe bài tin mừng. Mời các bạn nghe thử coi. Là các đội bóng Khô-ra-din, các đội bóng Capernaum, các đội bóng mà Chúa nói khốn cho người hỡi Khô-ra-din, Capernaum và Bét-sai-đa, với biết bao cơ hội là những phép lạ thực sự ở giữa họ mà họ không ghi được bàn thắng trước đối thủ là sự ác, thì họ sẽ không thoát khỏi ê chề thất bại. Chính họ sẽ bị trầm luân khốn cho các người. Và bù lại với những cái đội bạn là đội Tyr và Sidon, nếu như phép lạ ấy xảy ra tại Tyr, nếu như phép lạ ấy xảy ra tại Sidon, hẳn là họ đã sám hối. Thì giá mà cho những đội bóng ấy một cơ hội nữa thôi, thì ắt là họ đã ghi bàn quyết định, đó là họ sám hối, ăn năn và lãnh nhận được ơn cứu độ rồi. Nói như thế để tôi và anh chị em, các bạn, mỗi người điểm lại coi, trong cuộc đời của mình, Chúa đã cho mình biết bao nhiêu cơ hội. Chúa đã cho mình biết bao nhiêu cơ hội, nhất là những cơ hội mà chúng ta đã bỏ lỡ rồi. Chúng ta có thấy tiếc xót cho mình hay không? Rất may là khi chúng ta đang ngồi ở trong nhà thờ giáo điểm tin mừng đây, rất may là hôm nay ngày 16 tháng 7 đây, anh chị em đang có mặt ở đây và vẫn còn 90 phút để thi đấu, vẫn còn cơ hội. Chúng ta còn cơ hội không? Trả lời, chúng ta còn cơ hội không? Ai thấy mình còn cơ hội giơ tay. Tất cả chúng ta còn ngồi đây là còn cơ hội, còn cơ may. Chúa cho mình cơ may đã đến đây. Chúa cho mình cơ hội là được đến đây. Giờ này mình không đến đây, mình không nghe, rồi mình không sám hối, mình không quay trở về, mình mất cơ hội rồi. Mà anh chị em đến đây, sáng ngày tôi gặp một bạn 30 năm xì kè ma túy, cũng là 30 năm bỏ Chúa. Bạn đến xin xưng tội riêng. Tôi nói với bạn, con ngồi con xét mình, tí chạy giải tội cho con. Lúc mà bạn ấy xưng tội, nước mắt chảy ra. Thưa cha, đã biết bao nhiêu lần con bỏ hết những cơ hội. Chúa đã tạo cho con biết bao nhiêu cơ hội mà con không có quay trở về. Và con nghĩ hôm nay là cơ hội rất may, vì con không có ý con đến đây, mà người nhà của con rủ con đi, con tò mò con đi. Con vẫn còn đam mê xì kè ma túy, và hôm nay con quyết tâm quay trở về. Ở tuần một tuần lễ, con thấy đây là cơ hội Chúa trao cho con. Và ngay tòa hòa giải, anh chị em nay ra ngó chúng tôi mới có cái chữ mới là vườn hòa giải, mới làm được cũng đẹp đẹp, cũng là mình là bình dân thôi. Cái ông ở Củ Chi, ông lên ông bảo cha muốn làm gì, ông bảo tôi muốn làm cái chữ vườn hòa giải ngoài tòa giải tôi, mà tôi chả biết làm sao. Ông bảo con làm đồ gỗ, con để cha để con làm cho. 2-3 tuần nay ông ấy hứa mãi, sáng qua ông mới trở đến để chữ vườn hòa giải với cây thánh giá. Cây thánh giá tay dài tay ngắn, hay không? Bình dân mà, thánh giá đều quá, đúng quá, đâu phải. Thánh giá tay dài tay ngắn, mà có một cái tay dài cái tay ngắn là vì cái tay kia ngắn, là vì tay đó Chúa cúi xuống, Chúa ôm chầm lấy cái người tội lỗi. Tay kia Chúa vẫn giang ra, tay kia Chúa vẫn giang ra, còn tay còn lại là Chúa hạ xuống, Chúa ôm lấy cái người tội lỗi, trong một bức tượng thánh giá mà người ta còn kể lại là cái người đó đi xin tội và cha dạy tội không tha. Vì lý do gì đó không biết, khi anh ta đến, anh ta đến trước cây thánh giá, anh ta xưng thú tội, anh ta nằm thống hối, thì bỗng một tay Chúa gỡ ra và ôm chầm lấy con người của anh, ôm lấy đầu anh ấy tha thứ, còn tay kia vẫn đứng trên thập giá. Và bây giờ người ta vẫn còn lưu lại cái tượng thánh giá đó. Biết đây ai có biết đúc tượng, đúc cho tôi cái tượng đó dùng. Tượng đó mới diễn tả lòng thương xót Chúa để ngay vườn hòa giải đó, đẹp không? Đẹp không? Đây ai làm được không? Thưa chị em, đó, thật, để đây mình thấy đó, đúng là lòng thương xót Chúa là như vậy. Thế không ạ? Một tay dính thập giá và một tay vẫn hạ xuống để ôm chầm lấy con người. Và xin anh chị em, có quen biết cha nào của anh, người nhà, hay là quen biết cha nào ở trong các dòng, hay là trong chỗ nào quen biết, anh chị em thương và về xin các cha mời các ngài đến rảnh, đến vườn hòa giải để ngồi cho những hối nhân có cơ hội Vì Chúa đang tạo cơ hội mà thiếu người đồng làm với Chúa. Có những hối nhân họ đến, họ muốn có một cơ hội đến đây. Có khi nó bảo là đời con, có khi con mới đến đây con lần thôi, không biết con còn quay lại nơi không, mà con muốn xưng tội mà không có cha. Thì xin anh chị em về, anh chị em có các cha nào anh chị em quen biết, và các dòng hay là các nơi, anh chị em đến mời các cha dùng chúng tôi, được không? Được không? Nói thưa cha, xin cha thương giáo điểm tin mừng chúng con. Xin cho thương cha Long, có mình trái không làm xuể. Xin cho thương, tại vì ông cha Long cũng dở lắm, ông ấy kém lắm, ông chẳng làm được cái gì cả. Xin cha đến cho phụ một tay, giúp một tay, để ngồi tòa giải tội, tạo cơ hội cho hối nhân được quay trở về. Chứ không thì Chúa nói khốn cho người thì tội nghiệp nó. Nó muốn quay trở về lắm mà, chứ đâu phải nó không muốn. Nhưng mà tại vì nó đến thì không thấy có cha, hay là chưa đủ cha. Cho nên chị em xin anh chị em cầu nguyện, và mỗi người tiếp tay làm công việc đó, được không? Được không? Trả lời được không? Được thì một tràng pháo tay to lên. Người thì cầu nguyện, người thì đi mời, và chúng tôi thì sẵn sàng tiếp đón hậu hí để các cha có đầy đủ phương tiện đi lại nha. Mặc dù đây nó nghèo, mặc dù đây bình dân, nói rõ với các ngài như vậy, nó nghèo, nó bình dân lắm, xin cha cũng thông cảm, cũng thương chúng con. Những đứa con tội lỗi này, người tội lỗi đầu tiên là ông cha Long, ông cũng mong được cha đến giải tội. Rồi người chúng con là cũng người tội lỗi như vậy, rất mong các cha thương đến với chúng con, được không? Rồi một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Vậy thì mình điểm lại coi là bây giờ Chúa còn đang cho mình cơ hội, vẫn còn trong sân trọng tài chưa thổi, chưa có kết thúc. Lúc mà trọng tài thổi còi kết thúc, ta thấy biết bao nhiêu cầu thủ nằm sấp mặt xuống hay là ngửa lên trời tiếc hủi hội, bao nhiêu cơ hội đã qua rồi, nó vụt khỏi cái chân của mình rồi. Giá mà mình chỉnh một tí nữa nó vô rồi, giá mà mình bình tĩnh một chút nữa là ngon rồi, giá mình khéo một tí nữa là ngon rồi. Ấy vậy mà bao nhiêu cơ hội Chúa đã ban cho mình mà mình đã để nó vụt khỏi tầm tay, vụt khỏi chân của mình rồi. Bây giờ còn cơ hội đấy, hỡi như anh chị em nào đang nghe chúng tôi chia sẻ đây, ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, những bạn nào đang đắm chìm trong tội lỗi, những bạn nào đang đi vào con đường sa ngã, con đường lầm lạc, con đường lầm lỡ, hãy mau nắm bắt lấy cơ hội. Lòng thương xót Chúa nói rằng đây là thời giờ của lòng thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Đến giờ công thẳng ra tay, không còn cơ hội nữa, không còn cơ hội để chúng ta đón nhận được lòng thương xót và sự tha thứ nữa. Đây là giờ phút quan trọng nhất định đoạt đời sau của mình. Vì thế mà mới biết bao nhiêu anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn mới đến đây để nắm bắt lấy cơ hội. Anh chị em tin vào Chúa và Chúa thương anh chị em, và mỗi người chúng ta đến đây tin vào lòng thương xót Chúa thì Chúa luôn trao cho mình một cơ hội để mình được thứ tha, để mình được xót thương, để mình được cứu độ, để mình được hưởng hạnh phúc đời đời. Đừng để mất cơ hội ấy, hỡi các bạn ơi, hỡi anh chị em ơi, đừng để vụt mất cơ hội ấy. Cho nên có những người mà Chúa chỉ cần cho họ một cơ hội là họ đã nắm lấy và họ đã thành công. Cũng có những người được cho hết cơ hội này đến cơ hội kia mà vẫn không chịu nắm lấy, tối ngày lo ăn chơi, tối ngày lo lêu lỏng, và đã vụt mất bao nhiêu cơ hội trong đời sống đức tin. Thưa anh chị em, có những anh chị em ngoại đạo, có những anh chị em tôn giáo bạn, có những anh chị em lương dân, chỉ vì chỉ cần nghe biết về lòng Chúa thương xót thôi, và cách biểu lộ về niềm tin của họ đã làm cho Chúa Giêsu phải ngạc nhiên. Viên đội trưởng người Roma, rồi người phong cùi, Những người ngoại đạo đó, Chúa ngạc nhiên, 10 người được khỏi mà chỉ có một người quay trở lại cảm ơn, mà người đó lại là người ngoại đạo. Rồi viên đại đội trưởng nói rằng là: thưa thầy, không cần thầy đến nhà tôi, thầy chỉ phán một lời thôi là thằng nhỏ nhà tôi nó được lành, mà người ấy là người ngoại đạo. Chúa phải nói rằng là: ta chưa thấy người trong đạo nào mà có lòng tin mạnh bằng kẻ ngoại đạo này. Và hôm nay một lần nữa xin mời như anh chị em ngoại đạo giơ tay, giơ tay lên. Và Chúa cũng nói rằng: tôi chưa thấy ở đâu mà người ngoại đạo đến ở đây nhiều như thế này. Chúa cũng nói rằng: tôi chưa thấy ở đâu, ý cao tay lên, tôi chưa thấy ở đâu mà những người ngoại đạo biểu lộ lòng tin của họ một cách mãnh liệt như thế này. Họ đã đến đây chầu từ lúc 12 giờ, 11 giờ họ vào trong nhà thờ, và chầu Chúa từ 3 giờ đến 5 giờ và đi lễ từ 5 giờ đến 7 giờ. Chưa thấy đâu mà người ngoại đạo có lòng tin và có lòng đạo đức như thế này. Hallelujah. Một tràng pháo tay thật to nữa thưa anh chị em. Xong rồi Chúa nói: này Cha Long, này thầy, này ông trùm, này bà quản, này cả đoàn, này anh chị em, ai là người có đạo dưới tay. Chúa sẽ nói: khốn cho từ cha đến con, khốn cho từ cha đến con. Bao nhiêu cơ hội Chúa ban như thế này mà ông Cha Long cũng như là giáo dân ở đây đến đây đi lễ mà không sám hối, không quay trở về, thì khốn cho từ cha đến con. Hãy nhìn những người ngoại đạo đây này, những người tôn giáo bạn đây này, giá mà họ được trao ban cho những cơ hội thì bây giờ họ đó là những người giáo dân tốt lành, đạo đức biết chừng nào. Còn đây, ngày nào cũng chứng kiến bao nhiêu dấu lạ, ngày nào chúng cũng chứng kiến biết bao nhiêu là điềm thiêng, ngày nào cũng chứng kiến biết bao nhiêu là ơn lành. Mà ngày xưa Chúa nói rõ là phép lạ, Chúa nói rõ phép lạ chứ không phải là dấu lạ hay là sự lạ hay gì cả. Nghĩa Chúa nói rất rõ, nếu những phép lạ ấy mà làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom thì thành ấy đã tồn tại đến ngày nay rồi. Nếu các phép lạ ấy đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Sidon thì họ đã mặc áo vải thô rắc cho trên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Đấy, Chúa nói rất rõ như vậy. Ngày hôm nay tại giáo điểm tin mừng này, hàng ngày biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ. Những người ngoại đạo đến đây đông như thế này có phải là dấu lạ không? Tỏ lên, những người ngoại đạo đến đông như vậy có phải là dấu lạ không? Và anh chị em từng khắp nơi đến đây ngày thường mỗi ngày như thế này có phải là dấu lạ không? Và anh chị em cầu nguyện một cách sốt sáng trước thánh thể đúng 1:30 đồng hồ giữa trưa nắng như thế này có phải là dấu lạ không? Anh chị em đến đây mà ra về trật tự, không xảy ra một sự cố gì, vẫn vui vẻ, có phải là dấu lạ không? Và anh chị em đến đây có những người từ sáng đến trưa không ăn cái gì, từ trưa đến tối vẫn không ăn cái gì mà vẫn không thấy đói, có phải là dấu lạ không? Mà anh chị em đến đây bây giờ dù ốm đau bệnh tật như thế này mà vẫn cười được thế này, có phải là dấu lạ không? Cười đi cho ta thấy dấu lạ, cười to lên thì đó là dấu lạ đó. Yêu lạ là dù cho cuộc đời nó có buồn chán như thế nào, dù cho người ta có nói nghiêng nói ngả như thế nào, mà mình vẫn cứ vững như kiềng ba chân, mà mình vẫn cứ vui vẻ như thế này, có phải là dấu lạ không? Mà còn không trở lại thì thật là khốn cho người, mà không trở lại thì thật là, mà không chịu sám hối thì thật là, mà không tin vào lòng thương xót Chúa thì thật là. Thưa anh chị em, cho nên ngày hôm nay lời Chúa mời gọi mỗi một người hãy xét mình lại để thấy được rằng là Chúa đang chờ đón mỗi một người chúng ta. Chúa đang tỏ lòng thương xót mỗi một người chúng ta. Nếu mà mình không nắm bắt lấy cơ hội này, nếu không nhìn vào thấy được những dấu lạ Chúa đang tỏ ra mỗi ngày, thì chắc chắn chúng ta sẽ là người phải trả lời trước mặt Chúa về câu hỏi: con đã thấy biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ, con đã nhận được biết bao nhiêu ơn lành của ta mà con không tin vào lòng thương xót của ta thì thật là khốn cho người. Và anh chị em nhìn trên cung thánh có thấy dấu lạ không? Dấu lạ đó là cái gì? Dấu lạ đó là xe lăn, mà hôm nay tới mấy chiếc? 5 chiếc xe lăn. Rồi xin mời anh chị em lên nhận xe lăn. Béo lên. Anh chị em thấy đây là những dấu lạ, những dấu lạ đang xảy ra, những dấu lạ của thế giới ngày hôm nay, của xã hội ngày hôm nay, mà người ta chỉ biết lo cho bản thân mình, người ta chỉ biết hưởng thụ, người ta chỉ biết là nghĩ đến mình, mà vẫn có những người sẵn sàng chia sẻ cho anh chị em mình những chiếc xe lăn. Vẫn có những người dù là còn một chân, dù là không đi được, dù là ngoại đạo, vẫn chạy đến với lòng thương xót Chúa, vẫn đến với giáo điểm tin mừng.
Vẫn đẩy lên cho họ, cho người nhà đứng sau lưng hết, để xe lưu lên cho người nhà đứng sau, để xe lưu lên, để sau để xe lưu lên để đứng sau vậy.
Rồi anh cho mọi người biết tên anh là gì?
Dạ con là Tâm anh thầy.
Đây là gì?
Dạ con Tham anh cha.
Hả?
Trần Tâm.
Trần Tâm, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con không làm vậy chứ, mà bây giờ con vô đây con đi bán vé số thầy.
À, đi bán vé số. Rồi anh là người đạo gì?
Dạ không đạo gì hết.
Không đạo gì hết. Rồi ai hướng dẫn anh đến đây?
Dạ con đến đây là con để xin cầu cha cho con xin.
Ai hướng dẫn anh đến đây?
Dạ con đi trên sẽ biết cho con.
Đây hả? Anh làm sao anh biết mà anh dẫn anh đến đây?
Dạ con chỉnh cho cha và cộng đồng.
Làm sao anh biết mà anh đây?
Trên đường đi vào để con mua vé máy bay đi sang Canada, thì con tình cờ gặp ông này ở đấy chỗ ông đi. Còn rung hoa ông đi trên chùa bên xe bên đống, ông đi bằng hai tay. Thì con mới hỏi ông đi đâu mà thì ông không có xe. Ông này tôi đi bán vé số nhưng mà không có xe. Con này ông đi theo tôi không? Tôi sẽ đưa ông đi xuống Trà Long xin cho chiếc xe. Thì ông một hồi ông suy nghĩ thì ông này đưa đi. Thế con này đi xuống đây. Rồi là con thuê phòng trọ cho một đêm. Rồi là sớm mai là khoảng 11 giờ là con lên. Con đón ông đi đến Trà để xin cho chiếc xe. Thế ông nhất tí vào đây này vừa gặp con người yêu cũ ở đấy ở đâu này. Thế nói là chứ em cho ông ở một đêm lo cho anh gầy cho sớm mai anh lên đưa ông đi. Thế sớm mai thôi.
Thế giờ chúng ta thấy giống như câu chuyện người Samari. Người Samari ấy ra bến xe miền Đông để chuẩn bị đi về Canada. Thì gặp một người bán vé số. Và chúng ta thấy hình ảnh của nhiều anh em bán vé số mà phải lê lết bằng cái đầu gối hoặc là trên cái ghế vì không có xe lăn mà họ lại không đi được, cho nên họ phải đi bằng hai cái tay rồi ngồi trên cái ghế rồi cứ đẩy hoặc là ngồi trên cái vỏ xe rồi lết đi. Đây là người anh em, anh đã là anh đã lết đi bán vé số như vậy được bao nhiêu năm rồi?
Dạ con đầu tiên.
À, bao nhiêu năm?
Dạ con đầu tiên thầy.
Đầu tiên đến đây, vâng, anh đã đi bán vé số như vậy là không có được phương tiện. Bây giờ anh đến đây là chúng tôi, lần đầu tiên anh đến đây, chúng tôi gửi tặng anh chiếc xe lăn để anh không còn phải lết bằng đôi tay anh nữa. Và gửi tặng anh chiếc máy để trên đường đi, dù anh là người không có đạo, nhưng anh vẫn có thể nghe để biết rằng là Chúa đang tạo cơ hội cho anh để anh nghe biết về Chúa, anh quay về với Chúa. Và anh quay về với Chúa, anh có thiệt thòi gì không?
Dạ còn nhớ nha.
Anh quay về với Chúa, anh có thiệt thòi mất mát gì không?
Dạ không.
Anh chị em thấy rõ ràng là mình quay về với Chúa không thiệt thòi, không mất mát gì cả, mà mình quay về với Chúa được Chúa thương. Và Chúa thương anh thì Chúa mới bảo tôi là tặng anh chiếc xe lăn. Chúa thương anh, Chúa bảo chúng tôi là tặng anh chiếc máy. Và Chúa thương anh, Chúa mới bảo cộng đồng là gửi tặng anh món quà để anh mua vé số, anh bán làm vốn sống qua ngày. Rồi, anh tên là gì ạ?
Tố. Tố.
Thằng Tố.
Tố, à Tố.
Tố, à Tố. Rồi, ông Tố bao nhiêu tuổi?
70.
Ông 70, rồi ông chân ông bị làm sao?
Bị tai nạn chiến tranh.
Rồi, bị mất một cái chân phải là bao nhiêu năm rồi?
Đây là 30 mấy năm trước ngày giải phóng à?
Vâng, trước năm 75, vậy là cả 40 mấy năm rồi chứ, phải không? Vâng, đây là một người thương binh, chỉ còn một chân thôi. Và ông sống bằng nghề gì?
Đi ra bán vé số.
Vâng, bán vé số. Vâng, hôm nay ông đến đây thay vì ông phải chống bên nạn đi, ông bán vé số xin được phép gửi tặng ông chiếc xe, gửi tặng ông cái máy 270 bài giảng. Và ông là người theo đạo gì?
Không có đạo gì.
Vâng, ông không có đạo mà Chúa có thương ông không? Anh Trầm trả lời cho ông biết Chúa có thương ông không? Chúa thương ông cho nên Chúa bảo chúng tôi là gửi cho ông cái chiếc xe này. Chúa bảo là Chúa muốn nói với ông qua cái máy này, và Chúa muốn gửi cho ông chút quà để ông làm vốn đi bán vé số nha. Chúa chúc lành cho ông. Đây là
bố con.
Đây là ai?
Bố con.
Bố tên gì, bao nhiêu tuổi?
Bố là Nguyễn Hữu Hân, năm nay 75 tuổi.
Ở đâu?
Ở Thanh Hóa.
Vâng, 75 tuổi. Bố con là người đạo gì?
À, bên Lương ạ.
Vâng, làm sao con biết được ở đây mà con đưa bố con từ Thanh Hóa vào đây?
Dạ, có bà thông gia, bà vào đây một lần rồi, hôm nay bà dẫn vào.
Vâng, hôm nay là con đưa bố con vào đây, dù bố con là người bên Lương, nhưng mà Chúa vẫn cứ thương. Bên Lương thì Chúa càng thương. Chúa thương người bên Lương, bên Lương thì Chúa càng thương. Mà Chúa càng thương người bên Lương. Bên đạo có tức à không? Rồi, tôi gửi tặng cho cái máy và 270 bài giảng và chiếc xe lăn nha. Rồi, cảm ơn ông. Rồi, ông là tên gì?
Dạ, đến Dương Quốc Sự.
Bao nhiêu tuổi?
67 tuổi.
Ở đâu ạ?
Ở Đắk Nông.
Vâng, ông đạo gì?
Dạ, tất cả con đạo ông bà.
Đạo bên Lương thì Chúa vẫn cứ thương. Chúa thương nên Chúa cho chiếc xe lăn. Chúa thương cho nên Chúa xe chiếc cho cái mài. Rồi, ông anh tên gì?
Dạ, thưa cha là con Trần Đình Trung ạ.
Anh bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 41.
Anh bị bệnh gì?
Dạ, con bị dập tủy đốt sống cổ.
Đây là?
Dạ, dạ, đây, dạ, chứa cha và cộng đoàn. Con tên là Trần Đình Huệ, Hà Tĩnh. Thì sau khi nghe anh Thực là người bên giáo mách vào nhờ cha Long cứu chữa cho con và cả gia đình nhà con, thì ở đây thì chỉ có bố con trai đấy là Trần Đình Trung, là 41 tuổi.
Ông là Trần Đình gì?
Trần Đình Huệ ạ.
Thằng đây là Trần Đình gì?
Đình Trung ạ.
Và thằng này là Trần Đình gì? Trần Đình Long.
Dạ dạ dạ, con là cậu con cha. Dạ dạ.
Nhân họ. Rồi Trần Đình Trung,
Trần Đình Huệ,
Trần Đình Long. Rồi. Rồi. Rồi.
Dạ, thì con có.
Có đạo không?
Dạ, con là bên Lương ạ.
Bên Lương thì Chúa càng thương người bên, và Chúa cho chiếc xe, và Chúa tặng cho cái đài đây nha. Mà người có họ mà cả ba người cùng Trần Đình, mà một người bên Lương còn một người không bên Lương mà Chúa đều thường. Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, giờ đây chúng ta gửi tặng ông món quà nha, để ông làm vốn, rồi ông về ông bán vé số. Sống tuổi già của mình vẫn cứ không phải ăn bám ai cả, dẫu sao đi nữa, dù mình bị tàn nhưng mà mình không có bị phế, vẫn có thể đi trên đôi tay của mình bằng tấm lòng xót thương, vẫn có thể bước đi kiếm sống bằng tấm lòng xót thương. Và Chúa luôn luôn tạo cơ hội cho mỗi người chúng ta để làm lại cuộc đời, để bắt đầu lại từ đầu. Hôm nay các ông các anh đến đây, chúng ta thấy năm người đàn ông, mà đàn ông mà họ phải ngồi trên xe lăn là cực hình lắm. Đàn ông là phái mạnh, mà bây giờ họ trở thành phái yếu, họ cũng mặc cảm lắm. Đàn ông đáng nghĩa là chỗ dựa cho phái yếu, mà bây giờ họ thành chỗ dựa cho, không thành chỗ dựa mà phải dựa vào người khác, họ cũng thấy là cay cực lắm. Hôm nay các ông các anh, Chúa tạo cho các ông anh một cơ hội để các ông các anh có thể đi được bằng đôi tay của mình. Người ta bảo là đứng vững trên đôi chân, mà có khi có những người có đôi chân ấy lại không đi vào nơi đứng đắn, nơi đàng hoàng. Chúa tạo cơ hội cho mình có đôi chân để đến nhà thờ thì mình lại đến nhà chứa. Chúa tạo cho mình có đôi chân để đi đến nhà thương thì mình lại đi đến nhà bài. Chúa tạo cho mình bao nhiêu điều kiện, có tiền, có của để mình làm việc thiện, thì mình lại ăn chơi, hưởng thụ, lo, tích cóp, rồi cuối cùng chết. Chúa sẽ hỏi ta rằng, tiền bạc ta trao cho ngươi, cơ hội ta trao cho ngươi, ngươi đã làm gì rồi? Nếu số tiền ấy mà ta trao cho 5 người này, có lẽ họ đã làm được nhiều điều tốt hơn là con. Hỡi những người tay to mặt lớn, có chức có quyền, hỡi những đại gia mà tiền vung như nước cho người đẹp. Người đẹp búng tay một cái là cho cái nhẫn 1 tỷ, người đẹp hắt hơi một cái là cho một cái nhà 5-6 tầng, người đẹp ho một cái là mải mốt đem xe, đem trực thăng đến đón. Bao nhiêu cơ hội người nghèo ở chung quanh thì không thèm ngó ngàng gì đến, chỉ biết là đem tiền cho gái, chỉ biết đem tiền đi mà hưởng thụ. Bao nhiêu cơ hội Chúa cho, Chúa sẽ hỏi những con người đó, tiền ta trao cho ngươi, ngươi làm gì? Quyền ta trao cho ngươi, ngươi làm gì rồi? Cái danh cái lợi ngươi đã có, ngươi làm gì để vinh danh ta và đem lại đấy cho người khác? Nếu người này mà có quyền, họ đã làm được bao nhiêu điều lợi ích cho người khác? Nếu như người này mà có tiền, họ đã đem biết chia sẻ cho người khác? Và nếu như người này biết được đến lòng thương xót thì họ đã đi loan truyền lòng thương xót cho biết bao nhiêu người rồi? Còn ngươi đã nghe nói về lòng thương xót, nghe biết về lòng thương xót, ta thấy bao nhiêu vô lạ của lòng thương xót, mà người có làm cho người ta biết đến lòng thương xót hay không? Hay vì ngươi mà người ta bị tắt ngấm lòng xót thương? Mời anh chị em cùng với cả đoàn hát bài ca dâng lễ.